Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy mùng 6 tháng 9, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Ảnh hưởng của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15 nhân kỷ niệm 100 năm Thế chiến thứ nhất bùng nổ. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi người trẻ năm châu nắm lấy tương lai của mình, đoàn kết và bài trừ nền văn hóa gạt bỏ. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến chiều ngày 4 tháng 9 vừa qua tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục ở nội thành Vatican, dành cho 250 tham dự viên Hội nghị quốc tế về giáo dục do cơ quan gọi là Scholas Occurrentes thuộc Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học tổ chức. Đây là một mạng liên kết các trường học trên thế giới qua Internet nhằm tạo điều kiện cho cuộc gặp gỡ giữa các nền văn hóa khác nhau nơi giới học đường cũng như bảo vệ môi sinh. Trong cuộc tiếp kiến, Đức Thánh Cha cũng dành 20 phút để nói chuyện qua video, trả lời các câu hỏi do bạn trẻ từ những nước như Thổ Nhĩ Kỳ, Israel, El Salvador, Nam Phi và Australia nêu lên. Trả lời câu hỏi của một người trẻ Thổ Nhĩ Kỳ, tương lai thế giới sẽ tốt đẹp hay xấu hơn, Đức Thánh Cha đáp. Tôi không có quả cầu thủy tinh của các bà thầy bói để đoán tương lai, nhưng tôi muốn nói với bạn một điều. Đó là tương lai ở trong tâm trí bạn, trong tay bạn. Những người trẻ có tương lai trong tay là những người có đôi cánh và cội rễ, đôi cánh để bay và mơ ước một thế giới tốt đẹp hơn, để phản đối chiến tranh. Họ có căn cội là gia sản của những người cao niên. Đức Thánh Cha tái phê bình thứ văn hóa gạt bỏ, loại trừ trẻ em, người trẻ và người già vì coi họ là không cần thiết. Nhiều lần, Ngài cũng mời gọi những người trẻ hãy sinh hoạt và làm việc trong ekip, tránh mọi thứ ích kỷ, xây dựng những nhịp cầu, thay vì những bức tường.
Vatican, hôm qua mùng 5 tháng 9, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết nhóm làm việc chung giữa Tòa Thánh và Việt Nam đã quyết định nhóm họp lần thứ 5 tại Hà Nội trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 9 tới đây. Mục đích cuộc họp là để đào sâu và phát triển quan hệ song phương giữa Việt Nam và Tòa Thánh. Hồi năm ngoái 2013, Ủy ban làm việc chung đã nhóm khóa họp thứ tư tại Vatican trong hai ngày 13 và 14 tháng 6, và thông cáo chung công bố sau đó cho biết hai bên đã thỏa thuận sẽ gặp lại nhau tại Hà Nội trong cuộc gặp gỡ thứ năm của nhóm làm việc chung Việt Nam và Tòa Thánh. Ngày giờ cuộc gặp gỡ sẽ được thiết định qua đường ngoại giao. Trong dịp đó, Đức ông Antoine Camilleri, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, và ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Ngoại giao Trưởng đoàn Việt Nam, đã đồng chủ tọa cuộc gặp gỡ.
Bergne, Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ kêu gọi bảo vệ và trợ giúp các tín hữu Kitô và các nhóm thiểu số khác bị bách hại tại Iraq và Syria. Thông cáo công bố sau khóa họp toàn thể thứ 305 của Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ tại Fribourg từ ngày mùng 1 đến mùng 3 tháng 9 vừa qua khẳng định rằng, đứng trước cái chết, sự sợ hãi và lầm than đang đè nặng trên các tín hữu Kitô và các nhóm thiểu số khác. Các giám mục Thụy Sĩ kêu gọi cung cấp tất cả mọi sự hỗ trợ và nâng đỡ. Sự nâng đỡ này có thể thực hiện bằng lời cầu nguyện, đóng góp qua các tổ chức bác ái, đón nhận người tị nạn và can thiệp của nhà nước trong khuôn khổ cộng đồng quốc tế. Về sự can thiệp quân sự, Đức cha Markus Wickel, giám mục giáo phận Sangal, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ giải thích rằng, đối với một tín hữu Kitô, võ lực có thể là một giải pháp cuối cùng khi không còn phương thế nào khác. Đức cha cũng kêu gọi chính quyền Thụy Sĩ tỏ ra quảng đại hơn đối với những người Syria tị nạn chiến tranh. Các giám mục Thụy Sĩ cũng mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho hòa bình trong các buổi lễ vào Chúa Nhật ngày mai, mùng 7 tháng 9.
Caracas, Đức Hồng Y Jorge Uroza Sabino, Tổng giám mục giáo phận Caracas, thủ đô Venezuela, lên án sự kiện đồ đảng của cựu Tổng thống Hugo Chavez chế ra một kinh cầu Chavez theo mẫu kinh lạy cha. Tuyên bố hôm mùng 3 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y gọi việc làm này là một sự tôn thờ ngẫu tượng và là một xúc phạm đối với các tín hữu Kitô. Ngài nói, không ai có thể thay đổi lời kinh mà chính Chúa Giêsu đã dạy. Các biểu tượng kinh nguyện và các yếu tố công giáo phải được tôn trọng. Lời kinh cầu Chavez mô phỏng theo kinh lạy cha đã được đọc lên hôm mùng 1 tháng 9 vừa qua trong một đại hội do Đảng Xã hội Thống nhất của Venezuela triệu tập. Lời kinh hướng về Hugo Chavez thay vì Thiên Chúa. Đức Hồng Y Uroza nói, cũng như không ai có quyền thay đổi quốc ca để tôn vinh một người, không ai có quyền thay đổi lời nguyện của Chúa hoặc các kinh nguyện khác của Kitô giáo. Đức Hồng Y kêu gọi các vị lãnh đạo chính quyền cấm truyền bá lời kinh phạm thượng này để tránh tạo thêm một lý do gây chia rẽ trong dân Venezuela.
Abuja, tình trạng tại miền đông bắc Nigeria hiện nay rất giống những gì xảy ra mới đây ở miền bắc Iraq. Trên đây là lời tuyên bố của Linh mục Patrick Dor Alumuku, giám đốc truyền thông của Tổng giáo phận Abuja, thủ đô Nigeria, khi nói về chiến thuật chinh phục lãnh thổ của giáo phái Hồi giáo Boko Haram. Cha Alumuku nói, cũng như những du kích quân của cái gọi là nhà nước Hồi giáo ở Iraq, nhóm Boko Haram cũng bắt đầu từ gần 2 năm nay làm suy yếu tinh thần của dân chúng và quân đội qua một loạt các cuộc khủng bố ngày càng ngoạn mục, rồi tung ra các cuộc tấn công sau đó để chinh phục lãnh thổ. Họ bắt đầu bằng cách tấn công các trường học, viện cớ là họ không muốn các trường Tây Phương. Sau đó, họ tấn công các trạm cảnh sát, rồi các doanh trại và trụ sở của chính quyền. Trong thời gian qua, nhóm Boko Haram đã gieo kinh hoàng bằng các cuộc đặt bom tại chợ búa. Đó là những hoạt động chuẩn bị dài hạn trước khi tiến đến việc kiểm soát lãnh thổ như đã xảy ra tại Iraq. Cả các vụ tấn công các thánh đường và các tín hữu Kitô cũng nằm trong sách lược ấy, chiếm đất và loại trừ sự hiện diện của các tín hữu Kitô. Mới đây, người ta đã khám phá thấy những tài trợ cho nhóm Boko Haram đến từ bán đảo Ả Rập qua trung gian của nhóm Al-Qaeda ở miền Bắc Phi.
Hôm mùng 5 tháng 9 vừa qua, tổ chức Những Cánh Cửa Mở Rộng, chuyên binh vực các tín hữu Kitô cho biết nhóm Boko Haram đã vây hãm hơn một tuần lễ thành phố Madagali thuộc vùng biên giới giữa Nigeria và Cameroon, có đa số dân là tín hữu Kitô. Nhưng ngày 30 tháng 8, lực lượng Boko Haram đã phải rút lui trước quân đội chính phủ. Tuy nhiên, các tín hữu Kitô đã chịu đau khổ rất nhiều trong thời gian bị vây hãm. Có những người bị chặt đầu, trẻ em bị bó buộc theo Hồi giáo, đàn bà bị giao nạp cho phiến quân để làm vợ. Một mục sư thoát nạn đã điện thoại cho tổ chức Những Cánh Cửa Mở Rộng cho biết, nhà của mục sư bị pháo kích và không biết số phận của các tín hữu khác ra sao. Nhóm Boko Haram đã phá hủy ít nhất là 5 thánh đường trong vùng này.
Kiev, Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương kêu gọi các chính phủ Tây Phương dùng tất cả những phương thế có được để ngăn chặn sự can thiệp quân sự của Nga vào Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 4 tháng 9 vừa qua, Đức cha Bohdan Dziurak, Tổng thư ký Công nghị Công giáo Đông Phương Ukraine nói rằng, mỗi người Âu Châu có tư tưởng ngay thẳng, cần biết những gì đang xảy ra tại Ukraine này có những hậu quả trên thế giới. Ngoài việc vi phạm quốc tế công pháp, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đang chứng tỏ thứ an ninh mà thế giới có thể mong đợi từ nước Nga có vũ khí hạt nhân. Ông sẽ đi xa bao nhiêu có thể. Đức cha Dziurak cũng nhắc lại rằng, theo Hiệp định năm 1994, các vị lãnh đạo Nga, Mỹ và Anh Quốc hứa tôn trọng và tránh dùng võ lực chống lại nền độc lập, chủ quyền và biên giới hiện tại của Ukraine. Này đã đến lúc cộng đồng quốc tế ngưng tưởng tượng mình có thể nói chuyện với những kẻ gây hấn này và dẫn họ đến hòa bình. Trái lại, cần dùng tất cả những phương thế để ngăn cản họ. các thường dân vô tội đang chết mỗi ngày, và chúng tôi vẫn hy vọng các chính phủ Tây Phương sẽ nghiêm túc thi hành nghĩa vụ của mình, thay vì chỉ bày tỏ lo âu và bất mãn. Kể từ khi chính phủ Ukraine và phiến quân phò Nga ở miền đông nước này đụng độ nhau từ tháng 4 đến nay, đã có 2.600 người thiệt mạng. Đức cha De Ziorak cho biết đời sống công giáo kể như bị tê liệt tại những vùng do phiến quân kiểm soát.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Châu và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Âm theo Thánh Matthew, khi ấy Đức Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó thôi. Nếu nó nghe ngươi thì ngươi đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời ngươi, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn, và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, ngươi hãy kể nó như người ngoại giáo và như kẻ thu thuế. Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất thì trên trời cũng tháo gỡ. Thầy bảo thật các con, nếu hai người trong các con ở dưới đất mà hiệp lời cầu nguyện bất cứ điều gì, thì cha thầy đứng ở trên trời sẽ ban cho họ điều ấy. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy."
Giáo huấn của Chúa Giêsu rất thực tiễn, liên quan đến tình bác ái huynh đệ mà các tín hữu công giáo phải cư xử với nhau trong cộng đoàn. Nó nêu bật đức tính kiên nhẫn trong việc giúp đỡ các anh chị em lầm lạc. Nó khởi đầu trong sự kính trọng và kín đáo, chỉ có hai người biết. Và nếu hai người trong các con ở dưới đất mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì cha thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho họ điều ấy. Chúa Giêsu đã long trọng hứa như vậy. Vì thế trước khi chính thức sửa lỗi hoặc tuyên án kết tội một người nào, thì tín hữu công giáo nên bắt đầu bằng việc cầu nguyện. Cầu nguyện riêng, nhưng nhất là cầu nguyện chung. Chỉ cần có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh thầy, thì thầy ở giữa những người ấy. Lời cầu nguyện chung đẹp lòng Chúa Giêsu biết bao, đặc biệt nếu lời cầu nguyện kèm theo hy sinh, chay tịnh, làm phúc bố thí, thì chắc chắn sẽ được Thiên Chúa Cha chấp thuận. Tín hữu công giáo nhớ lại câu chuyện Chúa Giêsu chữa lành đứa trẻ bị kinh phong. Sau khi người quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất ra, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó. Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Chúa Giêsu rằng: "Tại sao chúng còn lại không trừ nổi tên quỷ ấy?" Người nói với các ông: "Tại anh em kém tin. Thầy bảo thật anh em, nếu anh em có đức tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này rời khỏi đây qua bên kia, nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được. Giống quỷ này không chịu xuất ra nếu người ta không ăn chay và cầu nguyện." Mỗi khi có một vấn đề nan giải, trầm trọng và hiểm nguy liên quan tới một cá nhân hay tới một cộng đoàn sứ đạo nào đó, thì nên thông báo ngay cho mọi tín hữu công giáo cùng biết để cùng hiệp ý cầu nguyện. Ngày nay với phương tiện truyền thông văn minh tân tiến và vô cùng nhanh chóng, nối kết liên mạng toàn cầu, chỉ cần một giây phút ngắn ngủi, đủ để cho lời kêu cứu được vang xa trên toàn thế giới. Ai ai cũng biết, và tức khắc mọi người hiệp ý cầu nguyện. Thế nhưng giáo huấn của Chúa Giêsu còn ghi đậm lời khuyên thực tiễn khác nữa. Đó là: "Nếu nó không nghe lời ngươi, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng." Các tín hữu công giáo nên giữ vững lập trường đoàn kết, và nhất là tin tưởng vững chắc nơi quyền lực vô biên của lời cầu nguyện. Cầu nguyện riêng và cầu nguyện chung. Đúng như lời Thánh Tổng lãnh Thiên thần Gabriel giải thích với Đức Trinh nữ rất thánh Maria rằng: đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Hoặc chính lời Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng, đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được. Nếu Chúa Giêsu đã long trọng phán như thế, thì tín hữu Công giáo hãy hết lòng tin tưởng như vậy. Và tín hữu Công giáo luôn ghi nhớ rằng, để chiến thắng Satan và bè lũ ma quỷ, thế gian và sự dữ, thì trước tiên phải sống tình bác ái huynh đệ và hiệp nhất trong lời cầu nguyện. Tín hữu Công giáo cũng đừng bao giờ bỏ quên các quyền lực thần thiêng bao la, đó là bí tích thánh thể, thánh giá và tràng chuỗi mân côi. Hãy chạy đến cùng Chúa Giêsu thánh thể, hãy ngước nhìn thánh giá, hãy ban xin sự trợ giúp của mẹ Maria, nữ vương các giáo hữu, hiền mẫu con cái loài người.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần qua, nhóm tự xưng là Nhà nước Hồi giáo IS đã tung lên mạng Internet vụ cắt cổ nhà báo thứ hai Stephen Sotloff, 31 tuổi, mang hai quốc tịch Mỹ và Israel. Các chuyên viên Hoa Kỳ cho rằng băng video ghi hình cuộc xử tử nhà báo này là xác thực. Chỉ trong vòng 2 tuần, đã có 2 nhà báo chuyên nghiệp tự do đã bị nhóm này hành quyết cách thê thảm khủng khiếp. Toàn thế giới đã lên tiếng phản ứng mạnh trước hành vi công bố băng video ghi lại cuộc hành hình đáng ghê sợ này. Tổng thống Mỹ Obama tuyên bố, chúng ta không để bị đe dọa, nhưng sẽ tái lập công lý. Thủ tướng Anh cũng cứng rắn nói, chúng ta sẽ không bao giờ lùi bước trước bọn khủng bố. Lời tuyên bố của Thủ tướng Anh được nhiều người ủng hộ vì nhóm IS đe dọa hành quyết người thứ ba là một công dân Anh. Theo giáo sư Massivo Introvigne, một chuyên viên nghiên cứu khối Hồi giáo có uy tín quốc tế, nhóm IS đang tìm mọi cách tuyên truyền để khiêu khích thế giới Tây Âu phản ứng mạnh bằng các cuộc tấn công trực diện. Nhóm này tin rằng khối Hồi giáo ôn hòa sẽ không phản ứng, và quả thật là như vậy. Cho đến lúc này, chỉ có một số rất ít các nhân vật nổi bật trong thế giới Hồi giáo là lên tiếng kết án các hành vi tàn ác của nhóm IS mà thôi. Còn các nhóm khác thì không đả động gì đến. Điển hình là khoảng 20 nghị sĩ nước Jordania hôm mùng 3 tháng 9 vừa qua đã yêu cầu quốc vương Abdallah II không can thiệp và ủng hộ Hoa Kỳ trong cuộc họp thượng đỉnh tại vùng Gal bên Anh Quốc để bàn về cách đối phó với nhóm IS. Có sự hiện diện của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và khoảng 28 vị nguyên thủ các nước Âu Châu cùng với lãnh đạo tổ chức NATO. Một trong những mối nguy cần được cấp thiết hóa giải là sự kiện khủng bố có thể gia nhập các nước Tây Âu qua mạng lưới các thánh chiến quân Hồi giáo đã âm thầm nhập vào Tây Âu trước đây hay là trở về sau khi được huấn luyện và chiến đấu ở Trung Đông. Một bản tin mới được đăng trên báo Times xuất bản tại Anh Quốc ngày hôm qua cho biết là có khoảng 30 người Anh đi theo nhóm khủng bố quân đội quốc gia Hồi giáo ISIS đã lâm tình trạng khủng hoảng sau khi chứng kiến sự tàn bạo vô nhân của nhóm này đang muốn trở về Anh Quốc, nhưng chính quyền Anh thì sợ rằng đây chỉ là những chiến thuật để đưa khủng bố vào nội địa nước này. Anh Quốc hiện nay đang hết sức đề cao cảnh giác về nạn khủng bố, theo nhiều nguồn tin đáng tin cậy, có ít nhất 500 người mang quốc tịch Anh chiến đấu trong hàng ngũ quân đội quốc gia Hồi giáo ISIS.
Từ vài ngày qua, tuần lễ Thế giới về nước đang diễn ra tại Stockholm, thủ đô Thụy Điển, và có đề tài là Nước và Năng lượng. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, ông Rosario Lembo, Chủ tịch Hiệp hội Italia Thỏa ước Thế giới về nước, khẳng định rằng cần phải ghi nhớ sự kiện không có nước thì không thể sản xuất thực phẩm, tức là sẽ không có an ninh lương thực và cũng sẽ không đảm bảo được sức sản xuất năng lượng cần thiết cho các nhu cầu của con người. Nước là một tài nguyên không thể thiếu được trong tất cả các nhu cầu của con người, từ cuộc sống, nhà cửa, sức khỏe, công việc lao động, lương thực, giáo dục và di chuyển. Chỉ cần nghĩ đến sự hiện diện của nước trong bao nhiêu chương trình phát triển năng lượng, chẳng hạn như nước dùng để làm nguội lạnh những trung tâm hạt nhân. Một báo cáo của Liên hiệp Âu Châu nhắc nhớ là 44% tổng lượng nước khai thác được ở Âu Châu đã được dùng vào mục tiêu làm nguội các trung tâm sản xuất năng lượng hạt nhân tại lục địa này. Một lĩnh vực sản xuất khác cũng tiêu thụ nước nhiều nhất thế giới là nông nghiệp. Hiện nay, nước đang bị biến thành một vật tiêu thụ, một loại vàng xanh của thế kỷ 21, giống như vàng đen là dầu hỏa hồi những thế kỷ trước đây. Nhu cầu nước dùng ngày càng gia tăng, mặc dù Liên Hiệp Quốc đã công nhận rằng nước là một quyền con người cần được tôn trọng. Nhưng cả ngày nay nữa, mục tiêu này vẫn chưa được thế giới bảo đảm. Nhân loại ngày nay cần phải đối diện trực tiếp với thách đố, nước không phải là một phẩm vật tiêu thụ, một loại hàng hóa để mua qua bán lại. Nước là chính sự sống, biểu tượng của tính chất thánh thiêng của sự sống con người, và do đó là một quyền lợi căn bản của con người, quyền đầu tiên của con người. Không có nước sẽ không có sự sống, không thể có sự sống chung hòa bình giữa các dân tộc. Có biết bao nhiêu cuộc chiến tranh đã bùng nổ vì nước? Xét cho cùng thì tất cả các cuộc chiến quanh Địa Trung Hải rất thường khi xảy ra vì người ta tranh chấp muốn chiếm các đập nước trên những dòng sông lớn trong vùng này. Vì thế, người dân thế giới cần phải ý thức sự kiện, nước không phải là món đồ mua bán, nhưng cần phải bảo vệ, cần kiệm, bảo tồn và gìn giữ cho cả các thế hệ mai sau. Thứ đến, trong tư cách là một công dân, người ta không thể giao khoán cho các chính quyền hay các tổ chức kinh doanh việc quản lý nguồn tài nguyên quý báu này. Các quy luật quản lý nước dùng phải được thảo luận và tuân thủ kỹ càng, làm sao để nước không còn bị xem là của cải cá nhân, nhưng là kho tàng chung của mọi người, vì không có nước sẽ không có sự sống cho bất cứ sinh vật nào trên hành tinh này.
Cũng liên quan đến nước dùng, tình trạng hạn hán tại California đã lên đến tình trạng báo động từ nhiều tháng nay, khiến thành phố Los Angeles đã phải thành lập một đội cảnh sát về nước với nhiệm vụ kiểm soát và trừng phạt những ai vi phạm nước dùng. Trong một thông cáo, Hội đồng Quản lý Nước và Điện của thành phố Los Angeles giải thích rằng đội quân này có nhiệm vụ nhắc nhở người dân nhớ rằng không được phung phí nước dùng và yêu cầu họ tôn trọng những quy luật đã được công bố, một cách thân thiện nhưng cương quyết, chẳng hạn như không được tưới cây trong những ngày bị cấm hay để nước chảy ra ngoài đường lộ. Để đối phó với tình trạng hạn hán, được xem gần như là thiên tai tại đây, thành phố Los Angeles đã đề ra nhiều biện pháp, chẳng hạn như khích lệ người dân thành phố thay vào các thảm cỏ trang hoàng trước nhà bằng những loại cây có sức chịu đựng bền bỉ và ít cần nước hơn. Nhưng cũng có những biện pháp nghiêm ngặt, chẳng hạn như cấm tưới cây cỏ hàng ngày hay trong buổi trưa là khi nước bốc hơi rất nhanh. Trong lúc đầu người vi phạm sẽ bị cảnh cáo, nhưng nếu tái phạm nhiều lần, có thể sẽ bị phạt và phạt nặng. Miền Tây Hoa Kỳ, trong đó có bang California, đang bị hạn hán trầm trọng, khiến cho các nguồn nước ngầm tại đây bị khai thác triệt để đến kiệt quệ. Dân số sinh sống trong miền này lên đến khoảng 40 triệu người.
Đầu tuần qua, Thủ tướng Ấn Độ ông Narendra Modi tuyên bố sẽ thực hiện một kế hoạch mở tài khoản ngân hàng cho tất cả các gia đình nghèo trong nước để giúp đỡ họ. Theo kế hoạch này, khoảng 75 triệu gia đình nghèo sẽ được mở tài khoản ngân hàng từ nay cho đến năm 2018. Mỗi chủ tài khoản sẽ được nhận thẻ ngân hàng và bảo hiểm tai nạn trị giá 100.000 rupee, tương đương với 1.654 Mỹ Kim. Tại Ấn Độ hiện nay, có khoảng 40% tổng số dân chúng ít hay không giao tiếp với các dịch vụ tài chính và thường tìm đến với những nhóm cho vay ăn lời cắt cổ. Hàng triệu gia đình có điện thoại di động nhưng lại không hề có tài khoản ngân hàng. Theo các giới quan sát, kế hoạch này có điều tốt là có thể giúp chính phủ trả các khoản tiền phúc lợi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của người nhận mà không cần đi qua trung gian, nghĩa là có thể giảm thiểu tình trạng tham nhũng. Thêm vào đó, người dân tiếp xúc thẳng với các ngân hàng và có cơ may mượn tiền của ngân hàng khi cần trong việc làm ăn, khiến cho ảnh hưởng của bọn cho vay ăn lời cắt cổ cũng giảm thiểu nhiều. Thế nhưng điều khó là đông đảo người dân Ấn Độ không có giấy tờ tùy thân. Nhiều người còn không biết giấy khai sinh là gì nữa. và khi muốn mở một tài khoản, người ta phải trình các giấy tờ tùy thân như giấy khai sinh, thẻ cư trú và chứng minh nơi cư ngụ mà đại đa số người nghèo không có. Ông Vijay Advani, phó chủ tịch hãng Franklin Templeton Investment, tuyên bố với hãng thông tấn Pháp AFP rằng kế hoạch này là cơ hội hiếm có để Ấn Độ đổi mới hệ thống tài chính toàn diện. Tuy nhiên, ông Reddy, tổng giám đốc điều hành ngân hàng Andhra Bank, nhận định rằng việc mở tài khoản ngân hàng là điều vô cùng khó khăn đối với người dân thường. Còn thống đốc ngân hàng trung ương Ấn Độ, ông Raghuram Rajan thì bày tỏ hy vọng kế hoạch này sẽ giúp người nghèo tự chủ về kinh tế, nhất là qua việc cung cấp bảo hiểm và giúp vay vốn làm ăn.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Ảnh hưởng của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15 nhân kỷ niệm 100 năm Thế chiến thứ nhất bùng nổ. Kính thưa quý vị thính giả, năm nay là kỷ niệm 100 năm Thế chiến thứ nhất bùng nổ, và để ghi nhớ biến cố đau thương này, ngày 13 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến viếng đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong ở Redipulia, đông bắc Italia. Ngài sẽ viếng thăm Nghĩa Trang Áo Hung và cử hành thánh lễ tại Nghĩa Trang Các Tử Sĩ, nơi có 30.000 quân nhân tử trận được an táng tại đây. Thế chiến thứ nhất bắt đầu ngày 28 tháng 7 năm 1914 và chấm dứt ngày 11 tháng 11 năm 1918. Các cuộc đụng độ diễn ra tại Âu, Phi Châu, Trung Đông, nhiều đảo trong Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. Hơn 70 triệu người bị động viên trên thế giới, trong số này có 60 triệu ở Âu Châu. Hơn 9 triệu binh sĩ ngã gục tại chiến trường, không kể khoảng 7 triệu thường dân bị thiệt mạng. Trong số những điều liên quan đến dịp kỷ niệm này, người ta không thể không nhắc đến sự kiện hôm thứ Tư mùng 3 tháng 9 vừa qua, cũng là kỷ niệm đúng 100 năm Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15 được bầu làm chủ trăn giáo hội Hoàn Vũ. Trong số 9 vị giáo hoàng cai quản giáo hội công giáo trong thế kỷ 20, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15 bị coi là vị ít được biết đến nhất. Vì thế thậm chí sử gia John Pollard đã viết cuốn tiểu sử ngài với tựa đề Vị Giáo Hoàng Vô Danh. Nhận xét này một cách nào đó cũng đúng, vì triều đại giáo hoàng của ngài chỉ kéo dài 7 năm rưỡi, và đặc biệt là ngài không thành công trong việc ngăn chặn Thế chiến thứ nhất. Nhưng thực ra, Đức Biển Đức 15 đã để lại một gia sản quan trọng đối với các vị giáo hoàng và giáo hội nói chung trong lĩnh vực sinh tử là giáo huấn và thực hành liên quan đến chiến tranh và hòa bình. Thực vậy, Đức Hồng Y Giacomo della Chiesa, Tổng giám mục giáo phận Bologna, Trung Italia, đã được bầu làm giáo hoàng Biển Đức 15 gần 6 tuần lễ sau khi Thế chiến thứ nhất bùng nổ, và hầu như ngài phát động ngay một chiến dịch chống lại chiến tranh này. Những cố gắng của ngài đạt tới cao điểm với văn kiện của ngài hồi năm 1917 về hòa bình, trong đó ngài kêu gọi tất cả mọi phe lâm chiến hãy ngừng đánh nhau và chấp nhận một sự trọng tài quốc tế để giải quyết các tranh chấp. Nhưng tất cả những cố gắng ấy không mang lại kết quả, phần lớn vì sự yếu thế của ngành ngoại giao tòa thánh sau khi nước tòa thánh bị Italia chiếm mất hồi năm 1870 trước đó. Sử gia Pollard nhắc lại rằng, hồi năm 1914, tòa thánh chỉ có quan hệ ngoại giao với hai cường quốc, một là đế quốc Áo Hung và hai là đế quốc Nga, nhưng những quan hệ ấy không tốt lắm. Tổng thống Mỹ Woodrow Wilson là người đưa Hoa Kỳ tham gia Thế chiến thứ nhất vào năm 1917, đã từ chối không chấp nhận những cố gắng can thiệp của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15. Thậm chí nhiều giám mục công giáo ở cả hai phe đã đặt lòng yêu nước trên lòng trung thành với Đức Giáo Hoàng và công khai cắt xén những lời kêu gọi hòa bình của ngài. Sau khi Thế chiến thứ nhất kết thúc vào tháng 11 năm 1918, những nước chiến thắng không để cho tòa thánh tham dự hội nghị hòa bình ở Paris, và Đức Giáo Hoàng Biển Đức đã phản đối trước sự trừng phạt nước Đức, điều mà sau này Adolf Hitler đã khai thác để lên cầm quyền. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng Benedict XV thành công hơn trong nỗ lực tổ chức các cuộc trao đổi tù binh và cứu trợ nhân đạo cho những người tị nạn và các thường dân khác trong chiến tranh. Ngài cũng để lại một nền ngoại giao tòa thánh được củng cố hơn. Khi Ngài qua đời năm 1922, tòa thánh lúc đó đã có quan hệ ngoại giao với hầu hết các cường quốc, kể cả Đức, ngoại trừ Mỹ và Nga. Ngày nay, tòa thánh đã có quan hệ ngoại giao trọn vẹn với 180 quốc gia. Tuy nhiên, đóng góp quan trọng nhất của Đức Giáo Hoàng Benedict XV là lối tiếp cận mới của Ngài đối với một vấn đề cũ kỹ như chiến tranh. Khi lên án thế chiến mà không đứng riêng về một phe nào, Đức Giáo Hoàng không lý luận theo giáo huấn truyền thống của giáo hội về cuộc chiến tranh chính đáng hay bất chính. Với các nước công giáo ở cả hai phe xung đột nhau, và do sự kiện tòa thánh không còn quyền bính về lãnh thổ với một chiến lược bảo vệ, Đức Giáo Hoàng được tự do lên án những kinh hoàng của chiến tranh. Ngài có thể nhìn thấy rằng các kỹ thuật tân tiến, nhất là với sự mới mẻ, là các cuộc oanh kích, làm cho những tính toán theo luân lý truyền thống và sự phân biệt giữa những người chiến đấu và không chiến đấu ngày càng ít ý nghĩa. Ảnh hưởng của Đức Giáo Hoàng Benedict XV trên các vị giáo hoàng kế nhiệm thật là rõ ràng, nơi những cố gắng của Đức Pio XII dùng ngoại giao để chặn trước Thế chiến thứ hai, nơi lời kêu gọi của Thánh Giáo Hoàng John 23 nghiêm cấm võ khí hạt nhân, nơi tiếng kêu của Đức Phaolô VI đừng chiến tranh nữa. Đừng bao giờ chiến tranh nữa, và nơi cuộc gặp gỡ liên tôn của Đức Gioan Paulo II ở Assisi để cầu nguyện cho hòa bình. Sau khi Đức Hồng Y Joseph Ratzinger được bầu làm giáo hoàng hồi tháng 4 năm 2005, Ngài đã chọn danh hiệu Benedict XVI để tôn vinh vị tiền nhiệm của Ngài, một ngôn sứ can đảm của hòa bình, người đã dẫn dắt giáo hội qua thời kỳ chiến tranh đầy sóng gió. Theo bước chân của người, tôi cũng sẽ đặt sứ vụ của tôi phục vụ hòa giải và hòa hợp giữa các dân tộc. Hồi giữa tháng 8 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Francisco khẳng định giáo huấn truyền thống của giáo hội công giáo về việc sử dụng võ lực có thể biện minh được để ngăn chặn những kẻ gây hấn bất công, như những kẻ khủng bố của nhà nước Hồi giáo ở Iraq, nhưng Ngài cũng nói thêm rằng các quyết định can thiệp như thế phải được đề ra tại Liên Hợp Quốc. Đức Giáo Hoàng Francisco đã tổ chức tại quảng trường Thánh Phêrô một buổi canh thức cầu nguyện cho hòa bình ở Syria với sự tham dự của 100.000 người để ngăn chặn chiến tranh, và buổi cầu nguyện tại vườn Vatican với sự tham dự của Tổng thống Israel và Palestine. Ngài nói với các nhà ngoại giao hồi đầu năm nay rằng, chính Đức Giáo Hoàng Benedict XV đã chỉ cho các vị lãnh đạo thế giới con đường tuyệt hảo là đối thoại ngoại giao. Gia sản trên đây là một ví dụ cho thấy, trong các chính trị quốc tế, các vị giáo hoàng đo lường ảnh hưởng và thành công của mình không phải trong vài năm tháng, nhưng trong cả thế kỷ.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tình Chúa Yêu Tôi do nhóm Hương Kinh trình bày, nhạc và lời của Hải Linh.
Thank you.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi người trẻ năm châu nắm lấy tương lai của mình, đoàn kết và bài trừ nền văn hóa gạt bỏ. Cũng tin Vatican, hôm qua Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết nhóm làm việc chung giữa Tòa Thánh và Việt Nam đã quyết định nhóm họp lần thứ 5 tại Hà Nội trong 2 ngày, mùng 10 và 11 tháng 9 tới đây. Bergner, Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ kêu gọi bảo vệ và trợ giúp các tín hữu Kitô và các nhóm thiểu số khác bị bách hại tại Iraq và Syria. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.490 kilosix tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.